nhắc đi nhắc lại kinh Bát Nhã, thì quý vị thấy trong đó có nói cái gì lạ nữa đâu. Nghĩa là tất cả đều nó là hư dối không thiệt. Biết như vậy, thấy như vậy thì Bồ Tát đi được đi tới cái chỗ viên mãn, Phật cũng từ đó mà thành tựu đạo quả. Thì như vậy thì tất cả chúng ta đi trên con đường giác ngộ thì bước đầu phải là trí tuệ Bát Nhã. Thấy bằng trí tuệ Bát Nhã là giác, ngược lại là mê. Bây giờ từ đây tới sau, mấy huynh đệ mà lúc nào cũng thấy thân mình không thiệt hết thì trí Bát Nhã nó thấm rồi. Còn lâu lâu cứ thấy nó thiệt, rồi coi nó đẹp, nó xấu rồi đó thì chắc chưa thấm. Mà nếu chưa thấm á, thì cái thế trần dễ làm cho mình ô nhiễm. Còn mình thấm được rồi thì tự mình gỡ, tự mình thoát ra không khó khăn gì hết. Bởi vì trên đường tu nó rất là khó mà cũng rất là dễ. Khó với người không có trí tuệ Bát Nhã, mà rất là dễ với người có trí tuệ Bát Nhã. Cho nên có nhiều vị tu như là chơi, còn có nhiều vị tu rất là khó khăn, khổ sở. Thì cái đó cũng tùy chỗ sử dụng. Bây giờ tôi nói thí dụ, quý vị nhìn mình, nhìn người, nhìn mọi vật đều thấy nó là tạm bợ, là hư dối, là quyển quá. Thì có cái gì làm phiền quý vị không? Mình sống ở trong cái cuộc đời ảo mộng thì đùa với mộng mà chơi thôi. Có gì quan trọng? Nhà tôi thường hay nhắc câu chuyện của một vị tăng đó. Khi ông đi vào trong thiền đường của chư tăng, cái ông nói chuyện, ông cười om tỏi. Cái ông trị sự, ông bực mình quá, ông lên bạch với hòa thượng. Ông bạch hòa thượng có ông thầy, ông mới tới mà ông nói chuyện cười om tỏi, ồn chúng. Cái ông hòa thượng, ông kêu, cho người kêu, ông tăng mới tới lại. Khi tới hả, nghe nói ông tới đây ông làm ồn chúng quá, có phải vậy không? Dạ phải. Tại sao nó làm vậy? Bạch hòa thượng, đã là mộng mà có muốn cái mộng vui, không muốn mộng buồn. Thôi hòa thượng cũng quề. Đã là mộng thì muốn mộng vui chứ muốn mộng buồn. Vì vậy mà những người thấy được là thật ra ta vui, ta không có châm đầu có sướng mà như mình bảo đeo đó. Còn mấy người tu mà không có thấy được lá thật đó là cứ ngó xuống đâm đâm rồi coi như mình quạo vậy đó. Rồi có nhiều khi cũng bực bội nữa. Biết khi nào mình tu có những cái việc gì nó đến cho mình thì cứ dùng trí tuệ Bát Nhã mà phán quyết. Không có cái gì là thiệt hết. Thì mọi việc nó đều qua. Không có lạ, không có nguy hiểm. Chỉ có là mình tưởng nó thiệt đó thì có lạ, có nguy hiểm. Đó là cái lẽ thực mà tôi nói chúng ta phải ứng dụng. Như vậy thì trên đường tu chúng ta ứng dụng được cái lẽ thực đó rồi thì mọi việc nó đều thành công dễ dàng. Chứ còn đừng có tu mà ôm ấp cái mê lầm, nhất là chấp phải, chấp quấy, rồi buồn phiền với nhau đó. Cái đó là cái không hay tí nào hết. Nó còn sơ đẳng quá, chưa phải là cái người thực biết đạo đức. Thực biết đạo đức là vượt qua hết những cái tầm thường đó. Chính thân này còn mất, mình không coi ra gì. Huống nữa là cái hơn thua phải quấy. Cho nên người tu là cái người sáng suốt, có trí tuệ, mà trí tuệ đây là trí tuệ Bát Nhã. Bởi vì quý vị thấy ở thế gian nhiều người thông minh, ví dụ như những nhà kỹ sư, những nhà bác học, họ Họ tới cái chỗ nào đó, họ gõ trong đá và họ xâm dưới đất, rồi họ lấy, họ coi, rồi họ đoán biết chỗ đó có dầu hoặc có đồ quý gì đó chẳng hạn. Thì mấy người đó là mấy người thông minh, phải không? Thế gian cho là những cái hàng ưu á. Nhưng mà cái thông minh đó có bằng cái trí tuệ Bát Nhã không? Thông minh trong cái đối đãi sinh diệt thôi. Rồi họ tìm được cái tốt, cái hay, cái quý gì trong cái sinh diệt thôi. Chứ họ không có tìm được cái mà siêu thoát ra ngoài sinh diệt. Chúng ta thấy cả cái thế giới chúng ta đang ở thì với con mắt trí tuệ Bát Nhã thì nó cũng là không thiệt. Mà nó đã là không thiệt thì còn cái gì mà chúng ta giành? Còn cái gì mà chúng ta thèm thuồng? Sở dĩ mình giành giữa cái nhau thì nói chỗ này nghèo muốn giành cái chỗ giàu, hay là cái này xấu muốn cái tốt, vân vân. Nhưng biết cả cái thế giới này đều là tạm bợ, là hư dối. Như vậy thì cái tạm bợ hư dối này nó đang quay cuồng ở đâu? Ở trong hư không, phải không? Mà cái hư không đó lại là cái không có cái gì gọi là hình tướng để tựa hết, mà nó vẫn là một cái thực để duy trì. Như vậy thì tất cả chúng ta tu cũng vậy, thân này là cái hình tướng nhưng mà sẽ bại hoại. Cái tâm sinh diệt á, nó là cái bóng không thiệt, là đồ bại hoại. Như vậy thì hai cái bại hoại đó mình đừng có nặng, mình đừng có bị dính kẹt với nó, thì mọi cái khác nó nhẹ nhàng. Như vậy thì ở ngoài thấy sáu trần không thiệt, ở trong thấy ngũ uẩn không thiệt, tất cả căn trần uẩn vân vân đều là không thiệt hết. Người không thiệt thì cũng ăn, cũng đi lại, cũng làm việc này việc kia mà nên cười nên khóc. Thì nó không thiệt thì cười sống vui thôi, có cái gì đó. Còn nếu mà mình thấy nó có một cái gì thiệt đó mà mất nó thì mình khóc. Còn nếu thấy không thiệt thì có gì đâu khóc. Kể cả thân này, ai đó bị bệnh mà bác sĩ nói bệnh này nguy hiểm chắc qua không khỏi thì nên cười nên khóc. Đó là những câu hỏi đặt ra để mình phải sống. Biết rằng thân đã không thiệt thì cái mất nó cũng là trò chơi thôi, có gì quan trọng. Thì có đã không quan trọng có gì phải khóc. Như vậy thì sống ở trong cái ta bà khổ mà mình không có khổ, phải không? Còn không như vậy thì mình tiếp tục khổ đau đó. Rồi tới như mình ngồi thiền, những âm thanh, những cái gì bên làm vang động bên ngoài thì chúng ta đều biết nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên rồi chúng ta cũng không có bực bội. Chứ không thì có khi có những âm thanh nữa là mình cũng bực bội. Giờ ngồi thiền chứ mà nó cũng hơi hơi sao lãng nhiều, phải không? À, thì giờ cứ coi nó là không thiệt, là giả dối, không có gì qua mất. Thì cứ vậy mà mình giữ nguyên lập trường của mình, giờ tu của mình, thì sự tu hành nó sẽ được tiến nhiều, tiến hơn nữa. Đó là những cái thực. Như vậy thì tất cả chúng ta đang tu, đang ở đây, thì quý vị có bao nhiêu người khéo sử dụng trí tuệ Bát Nhã? Đưa tay coi. Ô, im ru. Thật là cái này cũng thật là đáng buồn, phải không? Tụng Bát Nhã thì hàng đêm mà sử dụng trí Bát Nhã thì chưa có. Đó đó là cái mà tôi muốn nhắc tới nhắc lui để cho quý vị thấm. Chứ còn ở các nơi thì không ai màng tới cái đó đâu. Mà chính mình ở đây phải thấm được cái lý Bát Nhã. mà thấm được lý bát nhã là mình có trí tuệ. Trí tuệ đó là cái trí tuệ thấy được lẽ thật từ con người cho tới muôn vật, nó là cái tạm bợ hư dối không có thiệt. Nhớ luôn luôn như vậy, tất cả những cái gì có hình tướng, có động đều là cái không thiệt hết. Chính cái không hình tướng không động, cái đó mới là thiệt. Tôi nói thí dụ như quý vị xuống ra biển, khi ra biển thì thấy cái mà nó dễ nhận hết hơn hết đó là sóng, phải không? Sóng biển ầm ầm, rồi kế đó là những bọt, rồi kế đó nữa là nước ròng nước lớn. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, nước biển nó có sống không?